Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Bảy ngày 22 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Tòa án Tối cao Hoa Kỳ từ chối cho phép chính quyền Trump thực thi quy định mới cấm tạm trú tị nạn đối với những người vượt biên giới nước Mỹ bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chi tiết trong giây lát. Trong phần tin Việt Nam, Trung Quốc lên tiếng cho biết họ vừa mất một quả ngư lôi trong một cuộc tập trận gần đây trên Biển Đông, vài ngày sau khi ngư dân phát hiện một quả ngư lôi mắc vào lưới trong khi đang đánh bắt ở vùng biển tỉnh Phú Yên. Linh Đan tường trình chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có các bài phóng sự từ vùng thủ đô Washington và từ Việt Nam, cũng như chuyên mục giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ngày 21 tháng 12 từ chối cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump thực thi quy định mới cấm tạm trú tị nạn đối với những người vượt biên giới nước Mỹ bất hợp pháp. Đây là một yếu tố chủ chốt trong chính sách của ông Trump nhằm tạo khó khăn cho các di dân vào lãnh thổ Mỹ và ở lại trên đất Mỹ. Tòa bác yêu cầu của chính quyền đòi ngưng một án lệnh của thẩm phán liên bang ở California, ít nhất là tạm thời ngăn chính quyền thực thi chính sách mà qua đó những ai vượt biên giới giữa Mỹ với Mexico bất hợp pháp không đủ tiêu chuẩn xin tị nạn Mỹ. Tổng thống Trump nói kế sách này nhằm đối phó với các đoàn di dân từ Trung Mỹ tiến về biên giới Hoa Kỳ. Quyết định của Tòa án Tối cao được đưa ra sau phán quyết hôm thứ Tư của thẩm phán liên bang John Tiger, vốn ngưng trệ lệnh cấm của ông Trump đối với di dân, trong khi chờ kết quả một vụ kiện mà có thể phải mất nhiều tháng trời mới giải quyết xong. Thẩm phán Tiger nói lệnh cấm của ông Trump mâu thuẫn với luật di trú quy định rằng di dân có thể nộp đơn xin tị nạn bất kể là họ vào nước Mỹ bằng cách nào. Trong phán quyết đầu tiên về vấn đề này, thẩm phán Tiger nói hôm 19 tháng 11 rằng luật pháp Mỹ cho phép di dân xin tị nạn bất chấp họ có nhập cảnh hợp pháp hay không. Phán quyết này khiến Tổng thống Trump chỉ trích thẩm phán Tiger là thẩm phán thời Obama. Ông Tiger là người được cựu Tổng thống Barack Obama đề cử vào ghế thẩm phán liên bang. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày 21 tháng 12 loan báo Mỹ vừa bắt giữ một công dân Trung Quốc bị tố cáo đánh cắp bí mật thương mại từ một công ty dầu khí ở Mỹ, nơi ông này làm việc, và vụ đánh cắp này có liên quan đến một sản phẩm trị giá hơn 1 tỷ đô la. Công dân Trung Quốc này được xác định tên là Hong Jing Tan, bị tố cáo đã tải xuống hàng trăm tài liệu liên quan đến một sản phẩm mà ông nói định dùng để làm lợi cho một công ty ở Trung Quốc, nơi đã hứa cho ông một vị trí làm việc, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Người này bị bắt hôm 20 tháng 12 và sẽ ra tòa vào thứ Tư tuần sau, Reuters dẫn tin của Bộ Tư pháp cho hay.
Chỉ chưa đầy 2 tuần trước khi luật an ninh mạng được áp dụng ở Việt Nam, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch kêu gọi Hà Nội hoãn thi hành bộ luật gây nhiều tranh cãi cũng như sửa đổi thêm cho phù hợp với luật pháp quốc tế. Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng ngày 12 tháng 6. Trước và sau thời gian đó đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình khi người dân Việt ở trong nước và hải ngoại phản đối dự luật được cho là sẽ hạn chế tự do phát biểu ý kiến trên mạng. Bộ luật này dự kiến bắt đầu có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2019. Theo luật an ninh mạng, các nhà cung cấp phải lưu trữ dữ liệu trong nước, xác thực thông tin người sử dụng và cung cấp các dữ liệu về người dùng cho nhà cầm quyền mà không cần có lệnh của tòa án. Theo nhận định của Human Rights Watch, bản dự thảo nghị định có cách định nghĩa quá rộng về dữ liệu người sử dụng. Luật an ninh mạng này được thảo ra để tạo điều kiện cho Bộ Công an dễ dàng hơn trong việc theo dõi gắt gao và nhận diện những người lên tiếng phê bình và đảm bảo độc quyền cao hơn cho Đảng Cộng sản. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, nếu bộ luật này được thi hành, tất cả mọi người sử dụng mạng Internet ở Việt Nam sẽ hoàn toàn không có một chút riêng tư nào. Theo nhận định của Human Rights Watch, các điều khoản về theo dõi và lưu trữ dữ liệu tại địa phương trong Bộ Luật An ninh mạng và dự thảo nghị định sẽ trao quyền cho các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật vốn đã và đang lạm quyền rất nhiều, có thể tiếp cận dữ liệu người sử dụng dễ dàng hơn mà không có cơ chế bảo đảm đầy đủ quyền riêng tư, quyền được xét xử công bằng và các quyền khác. Bộ luật mới đã và đang bị phê phán rộng rãi ở cả trong và ngoài nước Việt Nam. Trong vòng 4 tháng kể từ khi bộ luật này được thông qua, gần 70.000 người đã ký và thỉnh nguyện thư trên mạng đề nghị chính phủ Việt Nam hoãn thi hành và sửa đổi. Hồi tháng 9, 32, nghị viên châu Âu đã gửi một bức thư chung cho bà Federica Mogherini, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại châu Âu, và bà Cecilia Malmström, cao ủy thương mại châu Âu, yêu cầu đạt thêm được những tiến bộ về nhân quyền ở Việt Nam. Bức thư này ghi rõ rằng Việt Nam cần sửa đổi bộ luật an ninh mạng cho phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982. Tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã xấu đi trong năm 2018, theo Human Rights Watch. Chính quyền Hà Nội đã xử có tội ít nhất là 41 nhà hoạt động và blogger và kết án họ nhiều năm tù. Trong đó có Lê Đình Lượng, người nhận mức án 20 năm tù, là mức án cao nhất từ trước đến giờ cho giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Hồi tháng 6, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở nhiều thành phố để phản đối luật an ninh mạng và dự thảo luật về đặc khu kinh tế. Có tin công an tấn công nhiều người và bắt giữ hàng loạt. Đến tháng 11, có ít nhất là 127 người bị xử có tội vì tham gia biểu tình. Các mức án dao động từ vài tháng tù treo cho đến 5 năm tù giam. Bộ luật an ninh mạng của Việt Nam và dự thảo nghị định kèm theo đã chà đạp lên quyền riêng tư và đi ngược hẳn với cam kết của chính quyền Hà Nội với Liên minh châu Âu về tôn trọng nhân quyền. Ông Robertson nói, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cần tạm hoãn bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại tự do với Việt Nam cho đến khi chính quyền Việt Nam sửa đổi bộ luật này và thể hiện các tiến bộ cụ thể và đo đếm được về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình.
Nguyễn Văn Tráng, nhà hoạt động đang bị công an truy nã, nói với VOA rằng dù gặp nhiều khó khăn khi chạy trốn, nhưng anh kiên quyết tiếp tục tranh đấu để chống chính quyền Việt Nam độc tài, tham nhũng, bóp nghẹt dân chủ. Anh Nguyễn Văn Tráng nói dưới VOA.
Trước những cái tình thế khá là gay go như vậy thì tôi đành phải lựa chọn là tôi cố gắng tôi ẩn thân một thời gian ấy, không xuất hiện, cũng như là không có những cái hoạt động nó mang ở cái bờ nổi. Tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cái việc đấu tranh của bản thân tôi, thưa anh. Vẫn sẽ tiếp tục cái công việc đấu tranh. Hiện nay tôi đang làm việc bên Hội Anh Em Dân Chủ và tôi vẫn sẽ cố gắng nỗ lực theo đuổi những công việc mà từ trước đến giờ tôi vẫn luôn thực hiện.
Nhà hoạt động Dân Chủ 27 tuổi hôm 12 tháng 12 đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tuy nhiên, anh Tráng bác bỏ cáo buộc này. Anh nói dưới VOA.
Tôi không chống chính quyền nhân dân, mà tôi chống chính quyền độc tài, tôi chống chính quyền bóp nghẹt những cái giá trị về mặt dân chủ cũng như là tham nhũng. Cái thứ hai là cho dù ở cái hoàn cảnh nào ấy, cho dù những cái giá nào phải trả thì tôi vẫn sẽ chiến đấu, tôi chiến đấu hết cái khả năng của bản thân mình.
Anh Tráng không tiết lộ nơi anh đang lánh nạn, nhưng nói rằng không có nơi nào an toàn và luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Thì tôi không nghĩ là có chỗ nào nó mang tiếng là an toàn tuyệt đối, nhất là đối với những người mà hoạt động như tôi và rất là khó khăn khi mà tôi đã từng bị cấm xuất cảnh cũng như là bị thu hết hộ chiếu ấy. Thì cái việc mà có thể có một nơi an toàn nó là cái điều vô cùng khó đối với tôi. Trước mắt thì tôi sẽ đầu tiên là tôi sẽ cố gắng giữ cho mình cái sự an toàn nhất định. Tôi cũng chuẩn bị cho mình cái tâm lý sẵn sàng trong những tình huống xấu nhất, như là bị Nhật của Việt Nam họ bắt. Thì tôi, trong cái trường hợp như vậy thì tôi cũng có cái sự chuẩn bị cho riêng mình. Tuy nhiên thì cái trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất là giữ cho mình cái sự an toàn nhất định.
Truyền thông Việt Nam nói Nguyễn Văn Tráng chịu trách nhiệm trực tiếp liên lạc với các thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, hình ảnh để xây dựng video về tình hình dân chủ ở tỉnh Thanh Hóa. Chính quyền Việt Nam cáo buộc rằng Nguyễn Văn Tráng tích cực tham gia các hoạt động phá rối an ninh ở Hà Nội, Hà Tĩnh và Nghệ An bằng cách lôi kéo kích động người khác, in ấn tài liệu, chế tạo băng rôn khẩu hiệu, chửi bới chế độ và trực tiếp tham gia các cuộc tụ tập đông người, biểu tình với danh nghĩa yêu nước, bảo vệ môi trường. Truyền thông trong nước trích lời Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Nguyễn Văn Tráng đã tham gia Hội Anh Em Dân Chủ, thường xuyên sử dụng trang Facebook cá nhân Trang Nguyễn, Vụ Danh Khách, để đăng tải các bài, hình ảnh, video clip xuyên tạc chủ trương đường lối, nói xấu chế độ và lôi kéo kích động người dân tham gia biểu tình, gây rối trật tự công cộng. Anh Tráng cho biết thêm về Hội Anh Em Dân Chủ và những việc làm của anh trong hội này.
Hội Anh Em Dân Chủ là một trong những tổ chức bị đàn áp khốc liệt nhất từ phía nhà cầm quyền Việt Nam suốt từ cuối năm 2015 đến nay. Thì một cái mục tiêu cũng như là cái hoạt động của MMU thì quá rõ rồi. Chúng tôi có một cái mục tiêu thúc đẩy cái quyền con người cũng như là các cái giá trị dân chủ trên quê hương Việt Nam. Bên cạnh đó thì chúng tôi có rất là nhiều cái hỗ trợ cho ngư dân bị thảm họa Formosa, hỗ trợ về việc làm đơn, hỗ trợ về một số cái pháp lý cũng như là một số các cái hoạt động biểu tình. Thì đó là những cái đóng góp chính của Hội Nhân dân chủ. Bên cạnh đó có rất nhiều những cái đóng góp khác của những anh em hoạt động thầm lặng.
Hãng tin Reuters cho biết Nguyễn Văn Tráng là một trong số các thành viên của Hội Anh em Dân chủ, một tổ chức bị cấm hoạt động tại Việt Nam. Reuters cho biết nhiều thành viên của tổ chức này đã bị bắt, xét xử giam cầm kể từ khi thành lập vào năm 2013 cho đến nay. Trong một thông cáo hôm 11 tháng 12, Hội Anh em Dân chủ phản đối lệnh truy nã đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng, cho rằng đó là một cáo buộc mơ hồ.
Một ngày sau khi truyền thông Việt Nam đưa tin về một quả ngư lôi có chữ Trung Quốc được tìm thấy gần bờ biển Việt Nam, quốc gia láng giềng lên tiếng rằng họ vừa mất một quả ngư lôi trong một cuộc tập trận gần đây trên Biển Đông. Hải quân Việt Nam hôm 20 tháng 12 xác định vật thể lạ được phát hiện tại vùng biển huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên là một ngư lôi diễn tập của Hải quân nước ngoài bị trôi dạt vào vùng biển nước ta theo Tuổi Trẻ. Mặc dù ngư lôi có chữ Trung Quốc trên đó nhưng các cơ quan chức năng Việt Nam nói họ chưa thể xác định được nước sản xuất nó. Hôm 21 tháng 12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết họ vừa mất một quả ngư lôi trong các cuộc tập trận trên biển gần đây. Một thông cáo đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói, chúng tôi được biết thông tin về việc ngư dân tỉnh Phú Yên bắt được một quả ngư lôi Trung Quốc. Thông cáo cho biết Hải quân Trung Quốc vào đầu tháng 12 đã tổ chức huấn luyện trên vùng biển gần khu vực phía đông đảo Hải Nam và một quả ngư lôi đã bị thất lạc trong thời gian này. Có khả năng do chịu ảnh hưởng của hải lưu, quả ngư lôi đã trôi về vùng biển gần phía nam. Thông cáo viết, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định đây chỉ là ngư lôi huấn luyện thông thường, không nhắm bất cứ mục đích gì. Một ngư dân tên Trần Minh Thanh ở huyện Tuy An hôm 18 tháng 12 phát hiện ra ngư lôi có chiều dài 6,8 mét với đường kính 54 cm trong lúc đánh bắt cá gần bờ. Theo truyền thông trong nước, ngư lôi đã được ông Thanh, 40 tuổi, đưa vào khu vực Cù Lao mái nhà, cách bờ biển Phước Đồng ở Tuy An, tỉnh Phú Yên hơn 1,2 hải lý. Phú Yên nằm cách quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam và Trung Quốc đều có tranh chấp, khoảng 300 dặm. Tỉnh miền Trung này cũng cách đảo Hải Nam, nơi đặt căn cứ hải quân lớn nhất của Trung Quốc, gần 400 dặm. Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận trên biển và trên không thường xuyên trên và xung quanh các đảo quân sự nhân tạo để khẳng định chủ quyền. Đây là lần đầu tiên một ngư lôi được phát hiện ở vùng biển huyện Tuy An. Hơn một tháng trước, ngư dân ở Quảng Bình cũng phát hiện một vật thể lạ mắc vào lưới khi đánh bắt cá. Sau khi vớt lên, họ đã báo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Quân khu 4 vào kiểm tra. Tuy nhiên, vật thể này không được xác định là gì, nhưng được nghi là thiết bị dò tìm hoặc đo các dữ liệu dưới đáy biển. Không rõ liệu quả ngư lôi vừa được tìm thấy ở Phú Yên sẽ được trao trả lại cho phía Trung Quốc hay không, nhưng Hải quân Việt Nam cho biết họ đang xử lý thiết bị, được cho là có thể chứa các dữ liệu tình báo này. Kế hoạch trục xuất những di dân Việt phạm tội hình sự đến Mỹ trước năm 1995 của Tổng thống Donald Trump đang vấp phải nhiều sự chống đối hơn khi các lãnh đạo của một cộng đồng ở Minnesota hôm 20 tháng 12 tuyên bố sẽ làm mọi thứ để chống lại chính sách mới này. Star Tribune, tờ báo lớn nhất của Minnesota, cho biết cộng đồng Đông Nam Á của St. Paul ở tiểu bang miền Tây Bắc nước Mỹ mạnh mẽ phản đối việc trục xuất di dân Việt. Tại một buổi họp báo hôm 20 tháng 12, dân biểu mới đắc cử Carly Hull của Minnesota lên án kế hoạch trục xuất và gọi đây là một sự bội ước đối với những lời hứa trong chiến tranh. Bà Hull có ông là một người lính chiến đấu cùng quân đội Mỹ trước khi đưa gia đình ông tới định cư tại Mỹ. Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận rằng hiện có 5.000 người Việt đang sinh sống ở Mỹ bị kết án hình sự và đã có quyết định cuối cùng là phải bị trục xuất. Không rõ liệu khi nào thì kế hoạch trục xuất sẽ bắt đầu, nhưng theo Star Tribune, các nhà tranh đấu và các thành viên của cộng đồng Twin Cities của hai thành phố Minneapolis và St. Paul cho biết họ đã biết về việc này kể từ khi một cuộc bắt giữ hàng chục người Mỹ gốc Việt vào năm ngoái. Không rõ có bao nhiêu người Việt ở Minnesota bị lệnh trục xuất, nhưng theo Thượng nghị sĩ tiểu bang Minnesota Fong Ho cho Star Tribune biết, văn phòng của ông ước tính có gần 800 người Mỹ gốc Hờ Mông, Việt, Lào và Campuchia bị lệnh trục xuất hiện đang sống ở tiểu bang này. Các di dân Việt tin rằng một hiệp định được ký giữa hai chính phủ Mỹ và Việt Nam năm 2008 đang bảo vệ người dân ở các cộng đồng này khỏi bị trục xuất nếu họ đến Mỹ trước năm 1995, là thời điểm mà hai cựu thù bình thường hóa quan hệ 20 năm sau chiến tranh. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi vào năm ngoái các thành viên của một số gia đình người Mỹ gốc Việt bắt đầu bị bắt giữ. Chính quyền đương nhiệm của Mỹ đang diễn giải lại một hiệp định với Việt Nam mà theo đó, những người tị nạn chiến tranh tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 không thể bị trục xuất trở về nước, theo ghi nhận của The Atlantic. Washington cho rằng Hiệp định 2008 không thể bảo vệ những di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995. Chính phủ Việt Nam cuối cùng đã từ chối nhận trở lại hầu hết những người bị bắt giữ và việc trục xuất đã chậm lại, theo Star Tribune. Nhưng một cuộc gặp trong tháng này giữa các quan chức chính phủ Mỹ và Việt Nam được xem là một sự tái khởi đầu cho việc trục xuất. Thông tin về việc tái khởi động kế hoạch trục xuất này gây ra nhiều quan ngại từ phía các nhà lập pháp Mỹ và cộng đồng người Việt ở đây. Các nhà tranh đấu cho biết thông tin về việc trục xuất đã làm rúng động cộng đồng Đông Nam Á ở Minnesota, nơi có 115.000 người Hmong, Việt Nam, Lào và Campuchia sinh sống. Nhiều người trong số những di dân bị lệnh trục xuất, dù họ đã phạm tội cách đây nhiều thập kỷ. Theo họ, những người này đã phải ngồi tù và sau khi mãn hạn đã lập gia đình, cũng như xây dựng được một sự nghiệp ở Mỹ. Cuối tuần trước, một nhóm 22 dân biểu Mỹ đã ký vào một bức thư gửi tới Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những nỗ lực nhằm diễn giải lại Hiệp định 2008. Cựu Ngoại trưởng John Kerry và dân biểu tiểu bang Massachusetts gốc Việt mới đắc cử Trâm Nguyễn, một người từng là tị nạn chiến tranh Việt Nam, cũng đã lên tiếng chỉ trích sự thay đổi này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu 21 tháng 12 nói họ kiên quyết phản đối các cáo buộc vu khống của Hoa Kỳ và các đồng minh khác chỉ trích Trung Quốc về gián điệp kinh tế, đồng thời kêu gọi Washington rút lại các cáo buộc. Bộ Ngoại giao nước này nói Hoa Kỳ cũng cần rút lại các cáo buộc đối với hai công dân Trung Quốc. Bộ khẳng định rằng Trung Quốc chưa bao giờ tham gia hoặc hậu thuẫn bất kỳ hành vi đánh cắp bí mật thương mại nào và cho biết Bắc Kinh đã chính thức phản đối Washington một cách nghiêm khắc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chúng tôi kêu gọi phía Hoa Kỳ sửa chữa ngay lập tức các hành động sai lầm của họ và chấm dứt những lời vu cáo bôi nhọ Trung Quốc liên quan đến an ninh mạng. Bộ này bày tỏ quan điểm và nói thêm rằng họ sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh mạng và các lợi ích của chính mình. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lâu nay có một bí mật mà ai cũng biết, đó là các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã xâm nhập và nghe trộm các chính phủ, công ty và cá nhân nước ngoài. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, phía Hoa Kỳ đưa ra những lời chỉ trích vô cớ về Trung Quốc nhân danh cái gọi là ăn cắp trên mạng. Mỹ đổ lỗi cho người khác, trong khi chính họ là kẻ phải chịu trách nhiệm và chính họ lừa dối chính mình. Trung Quốc hoàn toàn không thể chấp nhận điều này. Các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố hai công dân Trung Quốc có mối liên hệ với cơ quan tình báo thuộc Bộ Công an Trung Quốc về tội đánh cắp dữ liệu mật từ các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Mỹ trên khắp thế giới. Các công tố viên cáo buộc Chu Hoa và Trương Kiến Quốc là tham gia các vụ tấn công mạng vào Hải quân Hoa Kỳ, Cơ quan Vũ trụ NASA và Bộ Năng lượng, cũng như hàng chục công ty Mỹ. Anh, Úc và New Zealand đã góp tiếng với Hoa Kỳ, chỉ trích gay gắt Trung Quốc với điều mà họ gọi là chiến dịch toàn cầu đánh cắp tài sản trí tuệ thương mại qua mạng. Động thái này báo hiệu có sự phối hợp toàn cầu ngày càng chặt chẽ, chống lại các hành vi ăn cắp thông tin trên mạng.
Quyết định từ chức đột ngột của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã gây quan ngại nơi các đồng minh của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức khu vực và các nhà phân tích nhận định hôm 21 tháng 12 rằng những đồng minh của Mỹ vẫn xem tướng hồi hưu Jim Mattis là người đã xây dựng được niềm tin và có công kìm hãm khuynh hướng bốc đồng từ cô lập hóa của chính quyền Mỹ hiện tại. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương bao gồm các đồng minh kiên cường của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc là những vùng có nhiều biến động và là địa điểm của một số điểm nóng nhất trên thế giới, trong bối cảnh căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên và các động thái của Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông gây ra nhiều xích mích. Ông Mattis là người vẫn hậu thuẫn các quan hệ với những đồng minh truyền thống của Mỹ. Ông từ chức vì có quan điểm bất hòa với Tổng thống Donald Trump về các chính sách đối ngoại, kể cả các quyết định bất ngờ trong tuần này đòi rút quân ra khỏi Syria và bắt đầu lên kế hoạch rút quân ở Afghanistan. Trao đổi với báo The Australian, thượng nghị sĩ Jim Molan của Úc nhận định, nói chung, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis được coi là một trong những nhân vật có uy tín, là người lớn trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Thượng nghị sĩ Molan nói sự ra đi của ông Mattis rất đáng lo ngại, bởi vì đây lại là thêm một yếu tố bất định khác nữa trong việc ra quyết định ở Mỹ. Giới phân tích cho rằng ông Mattis là một người hay mạnh mẽ chỉ trích sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy nhiên, ông cũng đã nỗ lực làm việc để đảm bảo những căng thẳng không sôi sục quá mức. Nhà phân tích Ewan Graham, giám đốc Ban Á Châu của Đại học La Trobe của Úc, nhận định tướng Mattis bảo đảm sự liên tục trong các chính sách của Mỹ. Ông được tin tưởng là nhân vật có thể tin cậy để kìm hãm những hành vi bốc đồng của ông Trump trong bối cảnh Tổng thống Mỹ là người có khuynh hướng cô lập hóa và rõ ràng hoài nghi các cam kết của Mỹ với các đồng minh truyền thống. Sự ra đi của ông Mattis sẽ khiến Úc mất đi một đồng minh quan trọng trong chính quyền Trump, giữa lúc Úc không có một đại sứ Mỹ nào từ năm 2016 tới bây giờ.
Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch rút hơn 5.000 trong số 14.000 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan, theo lời một quan chức Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm, 20 tháng 12. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy ông Trump ngày càng mất kiên nhẫn về cuộc chiến dài nhất của Mỹ, cũng như các hoạt động can thiệp quân sự khác ở nước ngoài. Hôm 19 tháng 12, ông Trump bác bỏ ý kiến của các cố vấn hàng đầu và quyết định rút toàn bộ binh sĩ Mỹ ra khỏi Syria, một quyết định đã góp phần khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đột ngột từ chức hôm 20 tháng 12 do có những quan điểm khác biệt với Tổng thống về các chính sách quan trọng. Một quan chức Mỹ đề nghị giấu tên cho biết quyết định đã được đưa ra và đã có các mệnh lệnh bằng miệng về việc bắt đầu lên kế hoạch cho việc rút quân. Các mốc thời gian đang được bàn thảo, nhưng việc rút quân có thể diễn ra trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Hiện chưa rõ Hoa Kỳ sẽ xoay sở như thế nào khi lực lượng còn lại ở Afghanistan chưa tới 9.000 binh sĩ sẽ phải hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ hiện đang được thực hiện, bao gồm đào tạo lực lượng Afghanistan, cố vấn cho họ trên chiến trường và tiến hành chiến dịch trên không chống lại Taliban và các nhóm chiến binh khác. Thay vào đó, Hoa Kỳ gần như chắc chắn sẽ phải giảm các hoạt động. Điều này có thể tạo cơ hội để Taliban hồi sinh và mở rộng các cuộc tấn công của họ trên khắp Afghanistan. Ông Mattis trước đó đã tranh luận để duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Hoa Kỳ ở Afghanistan nhằm tăng cường các nỗ lực vì hòa bình thông qua ngoại giao. Ông từ chức ngay sau khi các quan chức Hoa Kỳ nêu ra khả năng Tổng thống Trump sẽ ra lệnh rút quân. Quyết định của ông Trump về Syria đã gây hoang mang cho các đồng minh của Hoa Kỳ và vấp phải phản ứng gay gắt từ những người cùng đảng Cộng hòa với ông Trump tại Quốc hội. Hôm 21 tháng 12, Điện Kremlin nói rằng họ không hiểu những bước tiếp theo của Hoa Kỳ ở Syria sắp tới là gì và tiến trình đưa ra quyết định hỗn loạn và không thể lường trước của Mỹ đang gây bất an trong các quan hệ quốc tế. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Moscow muốn có thêm thông tin về kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Syria.
Đức Giáo hoàng Francisco hôm thứ Sáu 21 tháng 12 kêu gọi các linh mục đã từng xâm hại tình dục trẻ vị thành niên hãy ra tự thú. Đây là một trong những phát biểu mạnh mẽ nhất của giáo hoàng về cuộc khủng hoảng xảy ra ở nhiều nơi trong giáo hội Công giáo La Mã. Tuy hiện nay chưa rõ ý của giáo hoàng Francisco muốn nói đến ra đầu thú với hệ thống tư pháp của giáo hội hay hệ thống tư pháp của chính quyền dân sự hay cả hai, song các nguồn tin tại Vatican tin rằng đây là lần đầu tiên giáo hoàng đưa ra lời kêu gọi trực tiếp như vậy, theo Reuters. Ta muốn nói điều này với những kẻ xâm hại trẻ vị thành niên. Hãy cải tà quy chính và tự thú với công lý của con người và chuẩn bị cho công lý của Thánh Thần. Giáo hoàng Francisco nói trong bài diễn văn nhân dịp lễ Giáng sinh trước giáo triều La Mã, tức chính quyền trung ương của Tòa Thánh Vatican. Lời phát biểu của giáo hoàng Francisco được đưa ra 2 tháng trước một hội nghị thượng đỉnh bất thường về cuộc khủng hoảng xâm hại tình dục, sẽ có sự tham dự của các vị đứng đầu khoảng 110 hội đồng giám mục công giáo quốc gia và hàng chục chuyên gia và lãnh đạo các nhóm tôn giáo ở Vatican. Trước đây, giáo hoàng Francisco đã sử dụng bài diễn văn lễ Giáng sinh để lên án các vụ tham nhũng và quản lý yếu kém ở giáo triều La Mã. Lần này, ông xoáy vào cuộc khủng hoảng xâm hại tình dục trên toàn cầu. Phải nói rõ rằng, đối mặt với những hành vi đồi bại đó, giáo hội sẽ nỗ lực tối đa và làm mọi điều cần thiết để đưa ra công lý bất cứ ai đã phạm tội như vậy. Giáo hội sẽ không bao giờ tìm cách che giấu hoặc xem nhẹ bất kỳ trường hợp nào, ông nói. Trước đây, khi giáo hoàng đưa ra những cam kết tương tự rằng giáo hội sẽ không khoan nhượng, các nhóm nạn nhân đã chế giễu, nói rằng giáo hội phải đưa ra một chính sách rõ ràng để buộc các giám mục phải chịu trách nhiệm về việc xử lý không đến nơi đến chốn các vụ xâm hại. Các nhóm nạn nhân nói rằng đó chính là việc mà hội nghị vào tháng 2 tới cần phải làm. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSPHON số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voavietamoc@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của các cộng tác viên VOA gửi từ Việt Nam về hang đá Giáng sinh dài 200 mét ở Đồng Nai.
Con đường đi vào hang đá dài 200 mét của giáo họ biệt lập Tân Lâm thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Khi trời chiều tắt nắng càng về đêm, hang đá càng trở nên lung linh trong sắc màu rực rỡ phát sáng đón lễ Giáng sinh. Hang đá được kết từ mấy chục ngàn bao bì sơn trắng và hàng ngàn dây đèn nháy do giáo dân nơi đây thực hiện để chào đón mùa Giáng sinh 2018. Ông Trần Văn Tới, trưởng ban điều hành giáo họ biệt lập Tân Lâm cho biết.
Nói chung thì cái này thì do mình cũng không dùng bảng vẽ, mà mình chỉ cái ý tưởng của mình là trong ý nghĩ của mình thôi. Thế nên là mình phổ biến cho mọi người cùng làm. Thì một mình thì mình không thể làm được. Nói chung là từ đầu đến cuối thì mình phải giám sát để công trình làm. Mình làm cái này nó là cái là hang động, cũng là hang để mừng lễ Chúa Giáng sinh. Công trình này thì làm thì từ đầu đến cuối thì trong vòng có một tuần thôi. Cái hang già ngoài kia thì phải làm tới gần một tháng chứ. Nhưng mà lượng bà con giáo dân tham gia đóng góp công, không nói chung thì không khó khăn, được bà con nhiệt thành ủng hộ.
Theo ông Tới, những chiếc bao này được giáo dân ủng hộ rồi kết hợp với nhiều nguyên vật liệu khác để làm hang đá. Bên trong hang đá còn nhiều tiểu cảnh mang màu sắc Giáng sinh. Giáo họ biệt lập Tân Lâm thuộc giáo hạt Phương Lâm, linh mục đặc trách là ngài Giuse Nguyễn Phong Phú, nằm trên tuyến quốc lộ nối Sài Gòn với Đà Lạt. Hang đá đặt tại cây số 131, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, tiện cho du khách tìm đến. Ông Trần Văn Tới nói tiếp.
Nếu khách thì nó là thập phương, mình cũng chẳng biết, thì chỉ biết là cũng Sài Gòn có Vũng Tàu, Đà Lạt, rồi Bảo Lộc, Lâm Đồng, rồi các nơi gần đây thì lượng là họ đến đấy, thì buổi tối thì cũng có thể là mấy ngàn người.
Đông đảo du khách công giáo lẫn người ngoại đạo từ các địa phương lân cận đã rủ rê nhau tìm đến đây để chiêm ngưỡng hang động nhân tạo đầy lý thú này. Ông Tâm, một du khách phương xa cho biết.
Cũng nghe trên Facebook quá vậy, thấy cũng đẹp nên hai anh em chạy xuống đây coi chơi vậy. Em thấy là từ ở đó ra đây em thấy xa vậy mà làm được vậy chắc cũng lâu, cũng đẹp. Thì thấy nó cũng hợp lý, nó cũng vừa, nó cũng không có gì gọi là... Chúng em thấy đẹp.
Đêm càng về khuya của những ngày cận kề mùa lễ Noel 2018, dòng người đến đây càng đông đúc, đặc biệt là với giáo dân Đồng Nai, thì nơi này còn được coi là con đường của Chúa. Cũng dễ hiểu với vùng đất đa số những giáo dân Thiên Chúa toàn tòng sinh sống, thì những ngôi nhà thờ bề thế hay khiêm cung nếp mình như giáo họ biệt lập Tân Lâm, mùa Giáng sinh về, nơi nào cũng có các hang đá, cũng có các con đường được trang đèn kết hoa với những tượng Chúa Ba Ngôi. Giáng sinh gần lắm rồi với người dân Việt.
Sau đây là tường trình từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Khi tới với thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ, có thể nói hầu như không có du khách nào lại không tìm tới khu quảng trường quốc gia. Bởi đây không chỉ là nơi tập trung những công trình kiến trúc biểu tượng của nước Mỹ, một hệ thống bảo tàng quốc gia đồ sộ, mà còn là địa danh lịch sử gắn liền với các lễ tuyên thệ nhậm chức của các đời Tổng thống Mỹ. Quảng trường quốc gia là công viên quốc gia được du khách tới tham quan đông nhất của nước Mỹ, nơi hội tụ quá khứ, hiện tại và tương lai. Các đài tưởng niệm và tượng đài trong khu công viên này vinh danh những bậc tiền nhân và anh hùng đã hy sinh phục vụ đất nước. Quảng trường quốc gia trải dài bắt đầu từ khu đồi Capitol với tòa nhà Quốc hội Mỹ, được xây dựng từ năm 1793 bằng đá cẩm thạch. Tại đây, du khách có thể tham gia vào tour du lịch miễn phí khám phá tòa nhà lịch sử hơn 200 năm tuổi này, nơi làm việc chính thức của cả lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Chị Susan Lara, du khách từ Argentina, nói:
Tôi thực sự muốn biết về lịch sử hình thành của thủ đô nước Mỹ, và rõ ràng để biết được điều đó thì tôi phải đến tòa nhà lịch sử này rồi. Tour khám phá tại đây thật sự rất thú vị.
Anh Pong Gia, du khách từ Trung Quốc, cho biết:
Tôi thì thấy các hướng dẫn viên ở đây rất thân thiện và nhiệt tình, thông tin mà họ cung cấp rất lý thú.
Nằm giữa khu quảng trường quốc gia là đài tưởng niệm Washington. Đây là một trong những công trình nhân tạo nặng nhất thế giới, với trọng lượng gần 91.000 tấn, nặng hơn 10 lần tháp Eiffel và gần 2 lần Khải Hoàn Môn tại Paris, Pháp. Phía dưới chân công trình khổng lồ này và cũng nằm cuối đầu bên kia của quảng trường quốc gia là đài tưởng niệm Lincoln, một trong những địa điểm thu hút du khách khi tới Washington. Tại đây, du khách vừa được ngắm nhìn toàn cảnh khu quảng trường, vừa được tìm hiểu về một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ. Ông Robert Ryden, du khách từ North Carolina, nói:
Tôi đã từng đi qua đây vài lần rồi vì tôi đã từng phục vụ trong lực lượng Hải quân Mỹ. Nhưng nói thật là tôi chưa từng đến tận đây tham quan những nơi như thế này. Vì thế hôm nay tôi đưa cả gia đình tới đây để tìm hiểu khu quảng trường quốc gia với điện Capitol, đài tưởng niệm Washington và trung tâm Lincoln. Bởi đây thực sự là những giá trị và biểu tượng của nước Mỹ và cũng là những gì chúng ta đang sống và bảo vệ.
Bên cạnh đó thì du khách cũng có thể khám phá hệ thống hàng chục bảo tàng quốc gia với đầy đủ các chủ đề khác nhau được xây dựng và bố trí dọc hai bên khu quảng trường khổng lồ này. Đó có thể là bảo tàng về tôn giáo và nghệ thuật của khu vực châu Á, với những bảo vật vô giá hàng nghìn năm tuổi được sưu tập từ Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản. Hay cũng có thể là khu trưng bày giới thiệu văn hóa và nghệ thuật châu Phi, với những hiện vật được chế tác rất độc đáo, lạ mắt và đặc trưng. Nhiều du khách cũng không bỏ lỡ dịp được chiêm ngưỡng bộ sưu tập hàng nghìn tác phẩm của các danh họa nổi tiếng thế giới tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ. Ước tính mỗi năm hơn 24 triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới tới tham quan khu quảng trường kéo dài hơn 3 cây số này. Để khám phá hết những địa điểm du lịch hấp dẫn tại quảng trường quốc gia của thủ đô Washington thì chắc chắn du khách sẽ phải mất nhiều ngày.
Thưa quý vị, người ta thường coi những loài côn trùng sáu chân là vật gây hại, dị thường và là thứ mà họ không bao giờ đặt lên đĩa thức ăn. Nhưng ở Thái Lan, côn trùng là món đặc sản đắt tiền không dễ mua được. Trong tường trình sau đây, mời quý vị tìm hiểu về ngành chăn nuôi và sản xuất côn trùng làm thức ăn đang sinh lời lớn cho nông dân nghèo Thái Lan. Ở tỉnh Nakhon Ratchasima, những bể cạn bằng xi măng chứa đầy dế là cảnh thường thấy trong sân sau nhà của nhiều nông dân. Những nông dân ở đông bắc Thái Lan, vùng nghèo nhất cả nước, trước đây chỉ dựa vào những cơn mưa để có được vụ lúa tươi tốt, hoặc là để đồng ruộng khô cằn. Giờ, họ kiếm thêm thu nhập nhờ nuôi dế. Dế ăn thức ăn cho gà, bí và những loại lá xanh khác, trong khi nông dân vỗ béo chúng để thu hoạch. Ông Buntham Puthachat là một trong 30 hộ gia đình đang nuôi loài côn trùng sinh lời lớn này. Ông bắt đầu kinh doanh từ 5 năm trước. Dù ông nói ông vẫn chưa giàu có gì, giờ ông đã có đủ tiền để chăm sóc tốt hơn cho gia đình của mình.
Trước giờ chúng tôi chỉ kiếm được thu nhập một lần duy nhất mỗi năm từ việc trồng lúa. Giờ chúng tôi có thể thu hoạch dế 2 tháng một lần, nên một năm được 6 lần. Dế giúp chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn cho gia đình.
Ông Buntham cho biết nuôi dế không cần bỏ nhiều vốn đầu tư. Hơn nữa, chi phí như thức ăn cho dế lại tương đối thấp và công sức lao động cũng chẳng là bao. Giờ mỗi năm ông lời khoảng 3.000 đô la. Tại một ngôi chợ ở Bangkok, hàng ngàn con côn trùng chất thành đống được bày bán với đủ loại như bọ cánh cứng đen, dế, bọ nước và dế núi. Bà Unruen Buntham, chủ một gian hàng bán côn trùng ăn được trong chợ, cho biết hàng của bà được nông dân nuôi côn trùng ở những tỉnh khác cung cấp và được giao theo cả hai hình thức khô và tươi. Bà Unruen nói, dế là mặt hàng bán chạy nhất, theo sau là nhộng béo và châu chấu. Những loại côn trùng khác bán không chạy bằng. Bà cho biết côn trùng làm thực phẩm thì đắt tiền, nhưng khách hàng của bà sẵn sàng bỏ tiền túi để mua. Một kg dế khô có giá khoảng 13 đô la, trong khi trứng kiến đỏ, một thành phần để làm món trứng tráng đặc sản, có giá khoảng 16 đô la mỗi kg. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, cho biết, theo truyền thống, côn trùng là phần chính yếu trong thức ăn thường ngày của con người ở gần 100 quốc gia, đặc biệt là ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, với hơn 1.600 loài côn trùng được tiêu thụ. Ngoài việc tạo thêm nguồn thu nhập, côn trùng còn chứa nhiều chất dinh dưỡng và nuôi côn trùng ít gây hao tổn đối với môi trường, theo một báo cáo năm 2013 của FAO. Ông Patrick Durst là quan chức cao cấp của FAO và là đồng tác giả nghiên cứu về ngành nuôi côn trùng làm thực phẩm của Thái Lan.
For many people, it's good, healthy, nutritious food. The amount of protein that's in.
Đối với nhiều người, côn trùng là loại thực phẩm ngon, bổ và nhiều chất dinh dưỡng. Lượng protein có trong côn trùng tương đương với thịt hoặc cá. Tất nhiên, tùy từng loài côn trùng rất giàu vi chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất.
Những nhà khoa học nghiên cứu giá trị dinh dưỡng của côn trùng ăn được nhận thấy rằng kiến đỏ, châu chấu nhỏ và một số loài bò nước chứa lượng protein ngang bằng thịt bò nạc, trong khi có ít chất béo hơn mỗi gram. Loài gia súc sáu chân này, tên mà FAO gọi trên tựa đề của bản báo cáo, cũng gây ít hao tổn cho môi trường hơn so với những sinh vật ít chân hơn chúng. Phải mất 11.000 lít nước, 11 kg thức ăn và diện tích rộng lớn để sản xuất được phân nửa kg thịt bò, trong khi chỉ tốn gần 4 lít nước, 1 kg thức ăn và một ngăn nhỏ để sản xuất nửa kg dế. Côn trùng trung bình có thể chuyển đổi 2 kg thức ăn thành 1 kg thịt ăn được. Trong khi đó, gia súc cần tới 8 kg thức ăn để sản xuất 1 kg thịt. Hầu hết những loài côn trùng được nuôi để ăn thải ra ít khí nhà kính gây hại cho môi trường hơn so với gia súc, cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho biết. Ở những nước cách xa nhau như Lào và Ghana, có những dự án đang được xúc tiến để chống lại tình trạng suy dinh dưỡng bằng việc nuôi côn trùng. Và có sự tăng trưởng đáng kể ở hoạt động nuôi côn trùng làm thức ăn cho những trại nuôi cá và gia cầm, và cho an ninh sinh học qua việc thả một số loài ra để chống sâu bệnh. Nhà hàng Krok Mai Thai Lao ở Bangkok là nơi phục vụ những món đặc trưng của vùng Đông Bắc và tới 10 món côn trùng tùy theo mùa. Trong nhà bếp, các đầu bếp bận rộn chuẩn bị những món côn trùng mà thực khách yêu cầu. 5 con bò nước màu đen, to và dài bằng nửa bàn tay, được xếp gọn trên đĩa. Một đầu bếp cho những con dế vào chảo dầu sôi hực nóng để làm món dế chiên giòn. Sau khi được vớt lên cho ráo dầu, dế được bày ra đĩa với những loại rau thái sợi và nước chấm ăn kèm, chờ đem ra phục vụ thực khách. Ông Bunlue Chaimano, một khách hàng thường xuyên tới nhà hàng này, cho biết món ưa thích của ông là bò nước chiên giòn. Ông nói ông thích bò nước bởi vì nó khác những loài côn trùng khác ở chỗ, nó dẻo, mềm và có mùi thơm. Tại Thái Lan, nhiều người, không chỉ riêng người nghèo ở vùng nông thôn, rất thích ăn một số trong số 200 loài côn trùng khác nhau được bày bán. Những số lượng lớn côn trùng phải nhập khẩu từ Campuchia, Trung Quốc, Lào và Myanmar, và trong nước thường được bán với giá cao hơn so với thịt gà, thịt bò và thịt heo. Đó là tin mừng cho những nông dân nuôi côn trùng, vì họ có thể cho con đi học đại học nhờ khoản thu nhập hàng năm tăng thêm 5.000 đô la, một khoản tiền đáng kể ở vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi mà thu nhập hàng năm theo đầu người ước tính khoảng 2.200 đô la. Những người nông dân nuôi dế trong làng đã lập một hợp tác xã để chia sẻ thông tin và thúc đẩy tiếp thị. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, những doanh nghiệp này đã tạo ra ngành sản xuất hàng triệu đô la với hơn 20.000 trang trại được đăng ký, hầu hết là kinh doanh hộ gia đình quy mô nhỏ. Với sản lượng trung bình hàng năm đạt 7.500 tấn trong những năm gần đây, Thái Lan đang dẫn đầu thế giới về sản xuất côn trùng làm thực phẩm. Bây giờ, mời quý vị đến với chuyên mục Giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền do Tấn Chương thực hiện.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên YC hỏi, thưa bác sĩ, cho em hỏi là em có những triệu chứng này là bệnh gì ạ?
em thường xuyên có cảm giác run rực trong cơ thể, đặc biệt là vùng cánh tay, ngón tay, đôi lúc là toàn cơ thể. Huyết áp thường xuyên hơi thấp, khoảng 90/60. Em luôn có cảm giác lo âu sợ hãi. Xin bác sĩ tư vấn giúp em. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về rung giật cơ với bệnh triệu chứng lo âu và áp huyết thấp. Thì hôm nay chúng ta bàn đến một cái chứng, trước hết chúng ta bàn đến một cái chứng gọi là benign fasciculation syndrome. Thì tôi tạm dịch là cái chứng này gọi là cái hội chứng rung giật cơ lành tính. Và nó có thể tương đương với một chỗ khác người ta gọi là chứng giật cơ chưa rõ nguyên nhân. Thì vì theo nguyên tắc chúng ta không thể có ý kiến về một trường hợp cá biệt. Và thêm nữa, những thuật ngữ dùng ở Việt Nam hơi khác, thuật ngữ tiếng Anh hay là tại Mỹ. Thì nếu mà chúng ta đi vào chi tiết quá thì có thể gây ra hiểu lầm. Thì về cái từ ngữ nói về những cái rung giật cơ thì trong y khoa người ta dùng cái chữ fasciculation. Thì trong đó nó có cái gốc chữ là fascia. Fascia có nghĩa là một chùm, một bó. Thì ở đây chúng ta nói về một cái bó sợi cơ. Và mỗi cái sợi cơ là một cái tế bào riêng rẽ. Nó hình dài và có bắp cơ thì cái muscle thì nó chứa hàng ngàn sợi cơ. Có bắp cơ thì nó chỉ có chứa có vài chục sợi cơ thôi. Và lúc có dòng điện đi từ các dây thần kinh kích thích thì các sợi cơ nó sẽ co vào trong một cái thời gian rồi sau đó nó giãn ra. Thì trong cái hội chứng mà chúng ta bàn hôm nay là benign fasciculation syndrome thì một nhóm sợi cơ nó co giật mà mình không có kiểm soát được thì chứ không có phải là cái toàn của cái cơ bắp lớn toàn bộ của nó mà chỉ một số nhóm sợi cơ thôi. Và ở những cái cơ bình thường mà đúng ra thì mình cử động, nó cử động theo cái ý muốn của mình là mình điều khiển nó được. Và những cái nơi thường xảy ra là ở mí mắt, ở cánh tay, ở cẳng chân và bàn chân. Nhưng mà cũng có khi nó xảy ra ở lưỡi và ở họng. Thì cái rung giật nó ngưng lúc mà mình cố tình cử động cái phần cơ bắp đó. Nhưng mà nó lại tái diễn lúc mình giữ yên. Mình ráng giữ cho nó yên, không có nhúc nhích thì nó lại nhúc nhích. Và có thể lan ra cái vùng bên cạnh. Và hoặc là nó nhảy từ cái vùng này thì qua vùng khác. Ví dụ như bây giờ nó đang rung ở dưới bàn chân và nó nhảy lên trên đầu nó bị rung, và xong rồi nó xuống bụng nó bị rung. Và đặc biệt là các cơ đó nó không có bị liệt và nó không có bị yếu đi. Cái khả năng, cái lực của nó vẫn bình thường. Và những cái triệu chứng khác nó gồm những cái triệu chứng như là bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, đau nhức cả cơ bắp hay là cảm thấy lo âu, cảm thấy yếu, mau mệt và co rút bắp thịt. Hoặc là một số ít người thì có thể cảm thấy giống như là nghẹn họng là vì những cái cơ mà kiểm soát cái nuốt của mình ở trong họng của mình nó bị co giật. Trong tiếng Anh người ta gọi cái glabrous sensation là chúng như mình có lợm giọng, nó có một cái cục gì nó nằm ở trong cái họng mình. Cũng có số người người ta bị ngứa, người ta bị rung hai cái tay khi ta đưa lên. Và khi mà bác sĩ khám về cái phản xạ thì có thể thấy là cái phản xạ nó tăng, hyperreflexia. Khi mà bác sĩ dùng cái búa cao su gõ vào cái đầu gối, ví dụ như vậy, thì cái đầu gối nó giật nhiều hơn là cái người bình thường. Bây giờ nói về nguyên nhân thì chúng ta chưa hiểu rõ và có thể ở các cái sợi cơ có vấn đề hay là các cái tế bào thần kinh vận động nó tiếp giáp với lại cái những cái sợi cơ đó, cái nơi mà hai cái dây thần kinh và cái cơ nó tiếp giáp với nhau, gọi là cái neuromuscular junction. Thì cũng có thể do một số người thì họ có cái magnesium nó ít hơn người khác, hoặc là họ thiếu calcium, hoặc là cũng có thể một số người, chống phải là tất cả mọi người, có thiếu vitamin D. Và một số thuốc mà bệnh nhân dùng giống như là cái thuốc diphenhydramine, tiếng tên thương mại là Benadryl, là một cái thuốc phổ biến được một số người đã dùng cho bớt dị ứng hay là để cho ngủ ban đêm dễ ngủ. Thì nếu mà mình dùng cái lâu dài thì một số người cũng có thể bị fasciculation, hay là một số người người ta dùng morphine, những cái thuốc mà ma túy, lúc mà người ta cai thuốc thì cũng có thể người đó họ bị cái giật những cái bó sợi cơ. Và nói về định bệnh thì căn cứ trên cái triệu chứng lâm sàng, bác sĩ cần chắc chắn là cái các cơ không có bị liệt hay là bị yếu. Nếu mà cái trường hợp mà bị cái cơ đó nó giật nhưng mà nó liệt, nó yếu thì đó là cái chuyện khác. cần loại bỏ cái trường hợp người ta thử máu, người ta xem cái canxi có thiếu không, magnesium thiếu không, hay là vitamin D có khi thiếu không, và xem thử bệnh nhân có xài những cái thuốc mà chúng ta vừa kể, nhiều khi nó liên hệ tới cái vấn đề giật những cái bắp cơ. Thì cái bệnh mà chúng ta gọi là fasciculation mà benign, có nghĩa là nó không có cái gì nguy hiểm, thì khác với những cái trường hợp mà fasciculation là cái rung cơ, nó có thể là một thành phần một số bệnh làm bại liệt đó. Vì vậy chúng ta vừa nói là phải xem cái, những cái cơ này nó có bị yếu hay không. Thì trong những cái trường hợp mà cái cơ nó bị yếu là có một cái bệnh nó làm cái cơ nó bị bại liệt, mà nguyên nhân nằm ở các cái tế bào thần kinh vận động ở tủy sống, ở trong cái tủy sống của chúng ta, phía trên là óc đi xuống dưới cái tủy sống, thì nó có một cái tế bào thần kinh mà nó kiểm soát cái sự vận động của cái các cơ ở ngoài biên. Thì cái đó gọi là motor neuron, là thì cái bệnh của motor neuron đó thì gọi là motor neuron disease, là những cái bệnh của cái tế bào vận động thần kinh mà nó, thần kinh vận động mà nó nằm ở trong tủy sống. Thì một trong những cái bệnh mà chúng ta hay nhắc tới nó là ALS, viết tắt của amyotrophic lateral sclerosis, là một cái bệnh của một số người nổi tiếng mà lúc đầu nó cũng có fasciculation, là cũng có rung giật những cái cơ, nhưng mà triệu chứng chính là những cái cơ nó bị teo và bắt đầu ở hai chân bị yếu, hay là đi vấp ngã và bệnh nhân chỉ sống được vài năm. Thì đây là chúng ta bàn để cho nó đầy đủ thôi. Trong cái tiếng Anh người ta cũng gọi đây là cái bệnh Lou Gehrig's disease, là do một cái anh chơi thể thao rất nổi tiếng nhưng mà sau đó bị bệnh này cách đây cũng khá lâu. Thì trong cái trường hợp ALS có cái cơ điện đồ, người ta đo cái electromyogram của cái người đó, thì có những cái dấu hiệu là cái dây thần kinh nó bị hư hại và có thể có giật fasciculation khi mà người ta đo cái cơ điện đồ đó. Nhưng mà ngoài ra thì nó cũng có nhiều khác bệnh khác, cái này đi vào chuyên môn của những cái bác sĩ chuyên về cái thần kinh. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi tìm fasciculation, cái tìm mà giật những cái cơ, thì coi chừng nó sẽ nhảy ra cái bệnh này ALS, nhưng mà không có phải là hở cái bị cái fasciculation, là bị cái bệnh đó, không có nên lo âu một cách không có cần thiết. Cái bệnh benign fasciculation syndrome nó là một cái bệnh hiền, trong lúc cái EMG đã đo cái cơ điện đồ của nó thì nó bình thường, mà nó khác với cái bệnh ALS. Bây giờ nói về chữa trị của cái bệnh co giật cơ mà hiện tính, là thì trước hết là cái vấn đề chúng ta nói tới cái chuyện giảm stress, chữa những cái rối loạn lo âu, và nếu mà dùng thuốc thì trong dùng cho cái mục đích chữa cái bệnh này thì một số người cần đến những cái thuốc gọi là chống trầm cảm là depression. Và thường là hiện nay phổ biến nhất là những cái loại thuốc gọi là thuốc ức chế chọn lọc tái thu hồi serotonin, viết tắt của chữ serotonin selective reuptake inhibitor. Là cái serotonin là một cái chất nó trung gian, từ nó đi từ cái tế bào thần kinh này đi qua cái tế bào thần kinh khác. Và khi mà cái chất serotonin này nó vừa được tiết ra thì nó được hấp thụ lại, thì những cái thuốc này nó làm cho cái chất này nó ở những cái nơi mà liên hợp sợi thần kinh nó ở lâu ở đó lâu hơn. Ở cái chỗ những cái synapse, những cái nơi mà dây thần kinh liên kết với nhau, thì cái serotonin này nó ở đó lâu hơn. Thì một những trong những cái thuốc ví dụ là phổ biến là cái thuốc paroxetine, và viết tên thương mại nó là Paxil, Paxil, hay là một cái thuốc nữa cũng phổ biến là sertraline, và tên thương mại cũng nhiều người biết là Zoloft. Thì nói chung đó là những cái thuốc mà chống trầm cảm mà tương đối nó ít phản ứng phụ hơn để những cái thuốc ngày xưa. Và những cái phản ứng phụ của cái thuốc mà SSRI này là thuốc ức chế có chọn lọc tái thu hồi serotonin đó, thì nó là có về rối loạn về tính dục, về làm bệnh nhân ngái ngủ hay là lên cân hay là mất ngủ hay là lo âu hay là chóng mặt, nhức đầu, khô miệng, buồn nôn, rung tay, bón, đau bụng. Nhưng mà riêng đối với cái lứa tuổi 18 đến 24 thì những cái người mà adolescent, những cái người thanh niên trẻ đó, thì cái những cái thuốc loại SSRI này nó cũng có một cái cơ nguy là nó gia tăng cái những cái trường hợp mà những cái người này tự tử là suicide. Và các thuốc SSRI này nó có thể bắt đầu tác dụng sau 6 tuần, có nghĩa là không phải uống vô là bớt liền. Và nó tác dụng tới cái mức tối hạn thì cũng phải đợi từ 12 đến 16 tuần, có nghĩa là chừng 3-4 tháng. Và người ta thường thường có thể chữa trị bằng thuốc này từ 6 đến 12 tháng để tránh cái bệnh tái lại, hoặc là phải dùng thuốc lâu hơn. Một biện pháp khác cho cái vấn đề người bị giật những cái cơ là nên tránh những cái chất kích thích như là cà phê và thuốc lá. Thì nói chung người nào bây giờ cũng nên tránh thuốc lá, nhưng mà những cái người bị như vậy là càng nên tránh hơn. Và một cái nếp sống lành mạnh, điều độ, tập thể thao, thể dục, thiền hay là đọc kinh hay là yoga tùy theo cái sở thích của mọi người. Và việc quan trọng là ngủ cho nó đủ giờ và tránh thức khuya. Và tránh cái ăn ngủ bất thường, nên có một cái giờ giấc đều đặn. Và nói chung là tránh stress. Bây giờ nói về cái trị liệu thì nó có cái vấn đề trị liệu tâm lý bằng, người ta gọi là cognitive behavioral therapy. Therapy là trị liệu, behavioral là cái tập tính của mình, và cognitive là cái sự hiểu biết. Mà cái trị liệu này nó thay đổi, làm tìm cách nó thay đổi cái nhận thức của mình, cái hiểu biết của mình và về cái behavior, cái hành vi của bệnh nhân đối với cái những cái trường hợp mà làm cho cái người đó cứ bị co giật những cái bắp cơ. Ví dụ như bệnh nhân họ lo âu, sợ hãi xã hội, những cái người mà họ đi ra họ gặp người khác thì họ lo âu. Thì ví dụ những cái người đó họ đánh giá sai lạc về cái cách mà mình giao tiếp trong xã hội. Ví dụ như người ta nghĩ rằng là nếu mà mình đi ra ngoài nói cái gì đó thì người ta coi thường mình, hay là người ta sẽ không thích mình. Có nghĩa là họ suy nghĩ một cách tiêu cực về cái bản thân họ, và họ gán cho thái độ người khác một cái tầm quan trọng quá đáng. Thì vì một cái lời nói hay là một cái cử chỉ vô hại, vô thượng, vô phạt chẳng hạn, có thể là được cái người bệnh nhân họ xem như là một cái lời trách móc chính bản thân của họ, hay là quở mắng có ảnh hưởng nhiều đến họ. Và cái sợ này làm cho bệnh nhân rụt rè thêm và thu mình lại, và lại càng làm cho bệnh nhân mất cơ hội để thấy là không có gì đáng lo sợ, là tạo nên cái vùng lẩn quẩn. Thì cái người tâm lý gia họ giúp cho cái người bệnh hiểu thêm về những cái nhận định sai về môi trường, về những người xung quanh của cái người, bản thân mình. Và đồng thời khuyến khích bệnh nhân thay đổi cái thái độ co cụm hay là rút lui của mình, để mà giải tỏa các đứt bớt cái vòng lẩn quẩn, càng ngày càng giữ bệnh nhân bị vây hãm ở trong cái mối lo âu đó. Thì dạng gì hơn thì chúng ta có thể tự học hỏi, tìm hiểu và tự giúp lấy mình ý thức về cái nỗi lo sợ của mình, và ý thức được cái sợ của mình là vô căn cứ, giống như một cái ông tổng thống Mỹ ngày xưa đã nói là không có cái gì đáng sợ bằng cái sự sợ của mình thôi. Và cái phương pháp chánh niệm trong giới Việt Nam chúng ta hay nói đến cái phương pháp chánh niệm quen thuộc với lại cái người Việt Nam chúng ta, thì đây cũng là một cái phương pháp giúp ý thức về những cái giây phút hiện tại, và cũng là một cái phương tiện hữu hiệu để giải tỏa cái tình trạng lo âu cho một số người. Và cái phương pháp này trong tiếng Anh người ta gọi là mindfulness, cũng được nhắc đến và được thực hành nhiều ở Mỹ, và trong giới y khoa người ta cũng có dạy một số nơi, người ta cũng dạy cho những cái bệnh nhân để mà chú ý tới trải nghiệm cái giây phút hiện tại mà không có lo âu quá nhiều, do cứ thắc mắc về quá khứ cũng như là về tương lai. Bây giờ nói về dự hầu của cái bệnh mà co giật những cái cơ hiện tính này, thì đa số bệnh nhân họ thuyên giảm cùng với thời gian, và họ trong cái trị liệu thì cái chữa bệnh, cái yếu tố lo âu là cái yếu tố quan trọng nhất. Thì có khi bệnh nhân họ tự khỏi bệnh, gọi là spontaneous remission. Và nếu bác sĩ không chắc chắn là cái bệnh này là một cái bệnh hiền của cái benign fasciculation, hay là mà có thể là dấu hiệu của những cái bệnh tế bào thần kinh vận động mà chúng ta giải thích ở trên á, thì bác sĩ có thể cần theo dõi bệnh nhân theo định kỳ, và bệnh nhân cần cho bác sĩ biết nếu mà thấy triệu chứng nặng thêm hay là có triệu chứng mới xuất hiện. Với thời gian thì có thể sẽ kết luận dứt khoát hơn là nếu mà chỉ khám cho một lần. Và theo những tài liệu mà tôi tìm được thì không có thấy có liên hệ ở giữa cái chứng động kinh và cái chứng đột quỵ với cái bệnh benign fasciculation này. Bây giờ vì thính giả đây nhắc đến vấn đề huyết áp thì chúng ta cũng nên bàn qua về cái vấn đề chuyện huyết áp thấp đối với một số người, nhất là những cái phụ nữ ở Việt Nam. trong tiếng Anh gọi là hypotension. Hypo là quá thấp và tension là cái áp huyết, là cái pressure. Thì thường được định nghĩa như là áp suất kỳ thu tâm, là lúc trái tim nó bóp lại đó. Nếu mà cái áp suất nó lên bằng hoặc là thấp hơn 90mm thủy ngân, có nghĩa là cái áp suất nó bằng một cái cột thủy ngân 90mm. Trong tiếng Anh ta gọi cái đó là systolic pressure. Và nếu mà cái áp suất trương tâm, lúc mà cái trái tim nó nở ra để nó nhận máu từ xung quanh về, thì lúc đó gọi là diastolic pressure. Và nếu mà nó dưới 60mm thủy ngân, có nghĩa là nếu mà nó tương đương với là một cái cột thủy ngân mà 60mm hoặc là thấp hơn, thì lúc đó chúng ta gọi là cái người bệnh có áp huyết quá thấp, hay là hypotension. Thì tuy nhiên cũng tùy theo bệnh nhân, tuổi bệnh nhân, áp huyết thông thường của người đó, ví dụ như con số mà vị thính giả đây đưa ra là 90/60, thì nó ở cái ranh giới của những cái áp huyết thấp. Nhưng mà cũng tùy người, nhất là những cái người phụ nữ Việt Nam mà nếu mà nhỏ con thì có thể là áp huyết bình thường của họ như vậy. Và có nhiều nguyên nhân, thì dạng gì như là bệnh nhân ví dụ cấp tính thì bệnh nhân họ thiếu nước, họ bị xúc động, hay là họ ngâm nước nóng quá lâu, đi tắm spa, mạch máu nó dạng nở, hay là họ có thai, hay là họ ít vận động, thì những cái đó nó cũng làm cho huyết áp của họ thấp hơn là trung bình. Phức tạp hơn là ví dụ như là bệnh nhân họ thiếu máu, là cái máu của họ thiếu thật, cái lượng hồng cầu họ quá thấp so với lại cái lượng trung bình chừng 4,5 triệu cho tới 5 triệu thì họ quá ít chẳng hạn. Và hay là một cái người đó họ bị chảy máu đâu đó, ví dụ cũng một cái phụ nữ họ bị rong kinh, tháng nào họ cũng bị mất máu nhiều, mà họ không có uống ăn thịt, hay là không có ăn những cái chất mà có chất sắt để thay thế cái máu đó, hay là những cái người họ bị chảy máu bao tử mãn tính, hay là họ bị vấn đề ruột hay này đó, hay là một số người họ suy cơ tuyến giáp, hypothyroidism, hay là họ bị nang thượng thận, họ làm việc không đủ, thì những cái người này họ bệnh có cái bệnh gọi là bệnh Addison, cái da của họ sẫm màu và những cái vùng niêm mạc trong miệng cũng như là trong miệng hay trên môi họ nó có những cái vết nám, vết đen hơn là bình thường. Còn về cấp tính thì chúng ta cũng bàn sơ là có những cái người tự nhiên cái áp huyết của họ giảm xuống, nó không có thuộc vào trong cái trường hợp này, nhưng mà nói sơ qua là những cái người ví dụ như bị nhiễm trùng máu, hay là những người bị phản ứng thuốc đột ngột, hay là dị ứng, hay là những cái bị phản vệ, ví dụ như người ta bị dị ứng với lại đậu phộng mà người ta ăn phải cái đậu phộng đó, hay là người ta chích cái thuốc nó bị phản ứng thì gọi là anaphylaxis. Thì lúc đó là cái áp huyết nó cũng tuột nhanh, nhưng mà nó chỉ xảy ra trong một cái thời gian nhanh mà thôi. Và cũng nên nêu rõ là cái áp huyết thấp, hypotension, và cái thiếu máu là anemia, là không có đủ hồng cầu, là hai cái bệnh khác nhau. Mặc dù một số người người ta thiếu máu, người ta cũng có thể gây làm cho cái áp huyết thấp và chóng mặt và người hay bị xỉu. Thì bây giờ nói chung chúng ta không có muốn áp huyết cao, và áp huyết thấp là một cái mục đích của cái chữa bệnh cao áp huyết cho nó xuống cái mức bình thường. Tuy nhiên nếu mà cái áp huyết nó thấp quá, nó kèm theo những cái triệu chứng như là chóng mặt, muốn xỉu, mờ mắt, ói, tay chân xanh xao, hay là thở khó hay yếu trong những cái trường hợp cấp tính, hay là cái người bệnh cảm thấy chán nản, trầm cảm kèm đi theo cái hypotension mãn tính, áp huyết thấp, thì chúng ta nên đi khám bác sĩ để xem có cái vấn đề gì hay không. Và cũng như mọi khi, tôi xin nhắc lại những cái nhận xét trên đây hoàn toàn có tính cách tổng quát trong mục đích thông tin mà thôi, và không có áp dụng riêng cho bệnh nhân nào, và bệnh nhân cần được bác sĩ khám và hướng dẫn theo cho riêng cho trường hợp mình, và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.